Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 75. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Dọn Bỏ Tội Lỗi Vấn Vương, phần 5, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 13 từ câu 1 đến câu 31 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se cho dân sự nghe. Trong đó có chép rằng người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sải khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Vả trước việc đó, thầy tế lễ Eliasip mà đã được lập coi sóc các phòng của đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tô-bi-gia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát, người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 30, đời Artaxerxes, vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliasip vì Tô-bi-gia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vận dụng của nhà Tô-bi-gia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp là chúng mà đặt cho họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Juda đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-ra-gia trong các người Lê Vi coi các kho tàng, còn Hanan con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành, và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này, xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi mái ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bao lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng, và đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Tyre ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng việc xấu các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát. Tổ phụ các ngươi há chẳng đã từng làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát và tăng thêm cơn thành nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại có đặt mấy kẻ trong đầy tôi tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi lại biểu người Lê-vi hãy dọn cho mình thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặc biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy vì tôi nhớ đến các điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, Am-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng các người sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chánh mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả trong nhiều dân tộc không có một vua nào giống như người, người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Josada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat, người Horon. Vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dân củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ôi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề dọn bỏ tội lỗi vấn vương trong tiến trình Chúa đang dùng Nehemi để gây dựng dân sự của Chúa, để họ bước đi trong khuôn khổ mà Chúa đã thẩm định, để sống hầu việc Chúa và làm trọn mục đích mà Chúa đã chọn lựa và kêu gọi tuyển chọn dân sự Chúa để thi hành. Đức Chúa Trời đã sai phái kêu gọi Nehemi để trở lại thành Jerusalem, xây dựng lại thành đã trở thành điêu tàn đổ nát sau khi dân sự Chúa bị lưu đày ở tại Babylon, và Chúa cũng đã kêu gọi và sai phái ông để gây dựng lại dân sự trong đời sống tâm linh, trong đời sống liên hệ với Chúa như là một tuyển dân của Ngài, được Chúa biệt riêng ra cho mục đích đời đời của Chúa, sống khác hơn các dân tộc chung quanh, sống cho mục đích đặc thù mà Chúa đã kêu gọi họ, để qua dân sự Chúa, lời của Chúa được ban cho, sự mặc khải của Chúa được ghi chép, để những lẽ đạo về Chúa mà Chúa muốn tỏ bày mặc khải được ban cho dân sự Chúa và ban cho thế gian, để người ta có thể đến với Chúa trong đức tin. Đồng thời qua dân sự Chúa, Đấng Mêsi sẽ đến, Đấng của lời hứa sẽ đến, chiên con của Đức Chúa Trời sẽ được ban cho để thi hành chương trình cứu rỗi đời đời của Đức Chúa Trời cho chính dân sự Chúa là dân Israel cũng như tất cả những dân tộc khác trên trái đất. Nhưng dân Do Thái đã không sống biệt riêng mình cho mục đích của Chúa, đã không trân quý đặc ân mà Chúa ban cho, không dấn thân chu toàn những trách nhiệm Chúa dành cho, nhưng trái lại, họ sống rời xa đường lối của Chúa, sống bất tuân luật pháp của Chúa, không biệt riêng mình ra khỏi các dân tộc chung quanh, nhưng lại bị họ đồng hóa, đem đến sự từ khước Chúa, sống thờ phượng các hình tượng theo đường lối gian ác của dân tộc chung quanh mình.
Cho nên Đức Chúa Trời đã kỷ luật dân Ngài bằng cách đặt để họ dưới quyền thống trị của dân tộc chung quanh, của dân ngoại bang. Thành trì của họ bị phá đổ, đền thờ là nơi thờ phượng Chúa bị đánh sập, đốt cháy làm cho tan hoang, và dân sự Chúa trở thành phu tù, phân tán ra trong các nước ngoại bang. Điển hình là thời điểm 70 năm lưu đày tại Babylon mà dân sự Chúa mới vừa đi qua trong tiến trình lịch sử. Nhưng bây giờ trong ơn thương xót của Chúa, Chúa đang đem họ trở lại trong vùng đất hứa mà Chúa đã ban cho tổ phụ mình. Chúa đang trong tiến trình đem họ lại trong thành Jerusalem, là nơi tiêu biểu điển hình cho sự nhận diện của họ là dân sự của Chúa, là tuyển dân của Chúa, sống trong lời hứa của Chúa, sống trong mục đích của Chúa. Nhưng như chúng ta đã thấy trong toàn sách của Nehemi, thành Jerusalem bị hủy phá, hoang tàn, đổ nát, phải được xây dựng trở lại. Và tình trạng đức tin, tâm linh của dân sự Chúa cũng đang bị hủy phá, điêu tàn, cũng phải cần xây dựng trở lại. Chúa đã sai phái Nehemi đến để xây dựng lại thành Jerusalem và xây dựng lại dân sự Chúa. Thì sự xây dựng thành Jerusalem dù có nhiều khó khăn và nhiều thử thách ở dưới nhiều sự chống đối của các dân chung quanh, sự phá hoại của kẻ thù, thì trong năng quyền của Chúa và qua sự lãnh đạo của Nehemi, thì thành Jerusalem đã được gây dựng trở lại trong vòng 52 ngày. Từ chỗ điêu tàn đổ nát, chỗ hoang phế bị khinh chê, là điểm nhạo cười của thiên hạ, thì quyền năng của Chúa làm việc qua sự lãnh đạo của Nehemi và sự vâng phục của dân sự Chúa đã hoàn thành công việc tu bổ lại thành trong vòng 52 ngày. Là điều đáng kinh ngạc cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho kẻ thù của dân sự Chúa là dân Israel. Nhưng cũng là chứng cớ bày tỏ lòng thương xót của Chúa và chương trình của Chúa cho dân sự của Ngài. So sánh với sự tu bổ thành Jerusalem, với công việc tu bổ lại tấm lòng và tinh thần và sự liên hệ của dân sự Chúa đối với Chúa, thì sự tu bổ tâm linh là một điều khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi thời gian rất lâu hơn. Và đây là một điều tranh đấu triền miên, vì có những bước tới thì có những bước thụt lùi. Có thời điểm của sự phục hưng trong quyền năng của Chúa, thì là có những bước trở lại con đường cũ, sa ngã gãy đổ của dân sự của Chúa. Cho nên bây giờ chúng ta ở đoạn số 13 là đoạn cuối của sách Nehemi, thì công việc này vẫn còn đang tiếp tục. Và sự tranh đấu cho tiến trình tâm linh vẫn đòi hỏi những sự cố gắng, sự dấn thân gây dựng trên nguyên tắc của lời Chúa, sự chờ đợi và tùy thuộc nơi quyền năng của Chúa, sự thay đổi từ trong Chúa. 52 ngày xây dựng lại tường thành, tu bổ lại tường thành, so sánh với mười mấy năm gây dựng dân sự, tu bổ lại dân sự, và công việc vẫn tiếp tục chưa hoàn thành. Đây cũng là điều nhắc nhở cho chúng ta trong tiến trình thuộc linh, trong sự gây dựng cộng đồng dân Chúa. Chúng ta biết rằng xây dựng nhà thờ, xây dựng cơ sở, phòng ốc là điều dễ dàng so sánh với sự gây dựng đời sống tâm linh, đời sống hiệp một của cộng đồng dân Chúa trong hội thánh, sống động cho danh Chúa và chương trình đời đời của Ngài. Phần kết thúc của sách Nehemi trong đoạn 13 nhắc nhở cho chúng ta rằng sự thay đổi về phần vật chất, về phần xây cất, về khía cạnh tu bổ lại thành Jerusalem, nếu không có sự thay đổi của dân sự, nếu tâm lòng của dân sự không được gây dựng và đời sống đức tin không được phục hưng tăng tiến, để dân sự Chúa được biến đổi đúng theo mục đích mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi và chọn lựa, thì tất cả cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Và như chúng ta đã bắt đầu học trong đoạn 13 này, thì dân sự đang vào trong tình trạng thoái hóa thuộc linh. Nehemi vì bận công việc triều đình của vua Artaxerxes đã phải vắng mặt khỏi thành Jerusalem một thời gian. Chúng ta không biết là thời gian bao lâu, nhưng khi ông trở lại thì gặp những vấn đề cho thấy rõ ràng tấm lòng của dân sự Chúa, ngay cả trong cấp lãnh đạo, các thầy tế lễ, các quan trưởng, cũng chưa được neo chặt trên nền tảng đức tin, chưa được vững vàng gây dựng trên giá trị của lời Chúa và trên luật pháp của Chúa, cho nên họ bước vào một tình trạng thoái hóa thuộc linh. Và sự thoái hóa đó được bộc lộ bày tỏ ra trong bốn phương diện mà Nehemi phải đối đầu khi ông trở lại nhiệm sở tại thành Jerusalem. Đầu tiên là sự sai trật trong giá trị của đời sống thông thương, thông đồng với thế gian. Khi thầy tế lễ Eliashib là người lãnh đạo thuộc linh của dân sự Chúa, sắm sửa cho Tobiah là người bà con với mình nhưng là người ngoại bang, một phòng lớn trong đền thờ của Đức Chúa Trời để Tobiah sử dụng cho công việc riêng của mình, cho dịch vụ riêng của mình. Đây là phòng đáng ra được dùng để chứa những của lễ mà dân sự đem đến trong đền thờ dân cho Chúa và để được sử dụng cho người Lê-vi và các thầy tế lễ, như những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê-vi, cả ca hát và người canh giữ cửa, luôn với những của lễ dân dơ lên của thầy tế lễ. Bây giờ khi Nehemi trở lại, thì thấy rằng thầy tế lễ Eliashib đã dành phòng đó cho Tobiah sử dụng, là phòng lớn ngay trong hành lang của Đức Chúa Trời trong đền thờ của Chúa. Phản ứng của Nehemi rất là rõ ràng như chúng ta đã học trong câu số 8, câu số 9. Đó là tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobiah. Đoạn tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Vấn đề thoái hóa thứ hai mà Nehemi phải đối diện khi trở lại Đó là dân sự Chúa đã lơ là về vấn đề dâng hiến cho Chúa để lo công việc của đền thờ Chúa, để lo công việc của sự thờ phượng. Cho nên ông nói trong câu số 10, tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng của mình. Chúng ta cũng đã học về cách mà Nê-hê-mi đối phó với vấn đề này một cách hết sức là nhanh chóng và dứt khoát. Câu số 11, tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời lại bị bỏ như vậy? Đoạn tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế một phần 10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Sau khi thiết lập trở lại sự dấn thân của các quan trưởng, của những người lãnh đạo và của cả dân sự Chúa về điều mà họ đã hứa với Chúa là không bỏ bê đền thờ Chúa, không thiếu sự dấn thân để hầu việc Chúa, tôn thờ Chúa, thờ phượng Chúa, thì chính đó là sự thoái hóa mà họ phải ăn năn tu sửa trở lại. Dân sự Chúa cũng phải được dạy dỗ trở lại, phục hồi trở lại để có thể tiếp tục trong sự thờ phượng dâng hiến trước mặt Chúa, đem đầy đủ của dân vào nhà kho của Chúa để làm trọn trách nhiệm trong sự thờ phượng Chúa, đồng thời làm trọn trách nhiệm với những người Lê-vi, những thầy tế lễ, cung ứng cho nhu cầu của họ trong khi họ hầu việc Chúa. Nê-hê-mi cũng gây dựng lại hàng ngũ quản lý công việc sử dụng tài nguyên của Chúa ban cho qua sự dâng hiến của dân sự Chúa. Ông đặt để những người trung thành để quản lý về phần dâng hiến của dân sự Chúa, đồng thời quản lý về vấn đề phân phối cho những người Lê-vi và thầy tế lễ theo như lệ định của lời Chúa. Chúng ta đã nhấn mạnh trong bài học trước đó là có sự liên hệ giữa vấn đề thoái hóa trong giá trị đức tin, du di với người ngoại, thông đồng với người ngoại, với người thế gian để tìm cái lợi riêng cho mình, sẽ chắc chắn dẫn đến những sự thoái hóa khác trong đời sống, những khía cạnh khác bị lụn bại trong đời sống. Ở đây chúng ta thấy về vấn đề sử dụng tiền bạc, thoái hóa trong sự dấn thân dâng hiến trước mặt Chúa, thoái hóa trong lời hứa cam kết với Chúa là sẽ không bỏ bê đền thờ Chúa, không bỏ bê sự thờ phượng Chúa. Nhưng rõ ràng là khi chúng ta tìm kiếm cái lợi riêng cho mình, đeo đuổi giá trị sống giống như người thế gian, thì chắc chắn sự dấn thân với Chúa, sự cam kết với Chúa, thứ tự ưu tiên của công việc Chúa được bày tỏ rõ ràng trong thái độ và số lượng và sự đều đặn trong sự dâng hiến, thì sự thoái hóa xa lầy cũng được bày tỏ cách rất rõ ràng ở đây. Và vì thế khi Nê-hê-mi thấy những vấn đề này thì ông hiểu rằng đây là vấn đề trầm trọng trong tình trạng thuộc linh của dân sự Chúa, cho nên ông ngừng lại và cầu xin với Đức Chúa Trời, xin sự thương xót của Chúa và sự giúp đỡ, hướng dẫn của Chúa khi ông đối diện những thách thức này. Câu số 14, ông nói, Đức Chúa Trời tôi ơi, vì có điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa về việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền Đức Chúa Trời tôi và về điều phải giữ gìn tại đó. Nê-hê-mi là người hiểu biết về vấn đề thoái hóa thuộc linh của dân sự Chúa và sự đòi hỏi lớn phải xảy ra để dân sự Chúa có thể xoay trở lại, cho nên ông tìm kiếm đến Chúa trong sự cầu nguyện. Nê-hê-mi là người cầu nguyện thường xuyên trong tiến trình tìm kiếm Chúa, nhất là trong công việc mà Chúa giao phó, cho nên ở giữa chỗ phải giải quyết công việc cách cấp bách, phải ngừng lại sự thoái hóa của dân sự Chúa trong tiến trình thuộc linh và giúp họ xoay trở lại với Chúa trong sự dấn thân, trung thành, đeo đuổi Chúa. Thì ông kêu cầu Chúa để nhớ đến ông, không phải vì sợ Chúa quên ông, nhưng để nhắc nhớ rằng ông tùy thuộc nơi Chúa hoàn toàn. Và tất cả mọi công việc, nếu có thể thành đạt được kết quả cho Chúa, là vì chính mình Chúa thi hành công việc đó qua ông và qua dân sự của Ngài. Ông dâng lên cho Chúa sự thay đổi mà ông thấy được trong tấm lòng của dân sự, và xin Chúa ban ơn để họ có thể tiếp tục giữ gìn và trung tín trong sự xoay lại với Chúa, tiến trình dấn thân lại với Chúa. Cho nên ông cầu xin rằng, xin Chúa chớ bôi xóa các việc tốt lành tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi, và về điều phải giữ gìn tại đó, và về điều phải tiếp tục xảy ra, tiếp tục thay đổi trong tấm lòng của dân sự Chúa để họ thắng hơn sự thoái hóa mà vượt lên trở lại con đường công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Để sự an năn đang xảy ra không phải là chuyện tạm thời, nhưng là một sự thay đổi thâm sâu bởi công việc của Chúa từ bên trong, và quyền năng của Chúa sẽ giữ gìn sự thay đổi này càng ngày càng phát triển hơn để được tiếp tục trước mặt Chúa theo như lời Chúa đã được bày tỏ. Và rõ ràng là điều tùy thuộc nơi Chúa qua thái độ mà chúng ta vừa thấy trong lời cầu nguyện của Nê-hê-mi là điều rất cần thiết, là điều rất cấp kíp. Bởi vì khi sự thoái hóa xảy ra, nó không đi một mình, nó không đến một chỗ, nhưng nó lan rộng ra nhiều khía cạnh của trong đời sống. Và ở đây trong khía cạnh thứ ba, đó là dân sự Chúa bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua ngày Sa-bát để đeo đuổi công ăn việc làm, sự sinh sống của mình. Nê-hê-mi viết lại trong câu số 15 trở đi. Về lúc đó tôi thấy trong Giu-đa, mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa, và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi cõi trách các người tước vị Giu-đa mà rằng, việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nổi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thành nộ cho dân Israel. Sự thoái hóa thứ ba về vấn đề tâm linh của dân sự Chúa mà Nehemi khám phá ra sau thời gian ông vắng mặt vì công việc của triều đình vua Artaxerxes. Đó là một số trong dân sự Chúa không còn biệt riêng ngày nghỉ làm lên ngày thánh, bỏ bê ngày Sa-bát không thờ phượng Chúa nữa, nhưng tiếp tục làm ăn sinh sống trong ngày thứ bảy trong tuần lễ. Trong hệ thống sống mà Đức Chúa Trời thiết lập cho tất cả con người trên đất, đặc biệt là cho dân sự Chúa, đặc biệt cho những người tin nhận Chúa, đó là 6 ngày làm việc sinh sống, ngày thứ bảy biệt riêng ra cho sự thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi trong ơn Chúa. Chúng ta không có thời giờ để ôn lại tất cả những khía cạnh của nguyên tắc sống này mà Chúa đã thiết lập. Tôi chỉ muốn đọc lại một vài câu kinh thánh để xác minh. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người chúng ta trong mọi thời gian, không phải chỉ giới hạn cho dân sự Chúa là dân Do Thái trong cựu ước mà thôi, nhưng cho tất cả mọi người là vật thọ tạo của Chúa, đặc biệt là những người tin Chúa. Cho tất cả mọi người, bởi vì đây là luật lệ mà Chúa thiết lập trên căn bản của sự sáng tạo. Sáng thế ký đoạn 2 câu 1 đến câu số 3. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã được dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Thời gian làm việc và sinh sống trong đời sống của con người được thiết lập. Đó là làm việc trong 6 ngày. Và ngày thứ bảy, việc riêng ra làm ngày thánh, là ngày nghỉ, dành đặc biệt cho sự tận hưởng Chúa và thờ phượng Chúa. Chúa nhắc lại nguyên tắc sống này trong điều răn thứ 4 của 10 điều răn. Chúng ta đọc trong suốt Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 câu số 8 trở đi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chủ đích rõ ràng của điều răn thứ 4 là để giúp cho con người có thể đặt để rõ ràng trọng tâm của sự sống của mình nơi Chúa và đời sống xoay vòng trong quỹ đạo thờ phượng Chúa. Sự sống, sự kiếm ăn hàng ngày là điều quan trọng nhưng không thể là điều quan trọng hơn hết, không thể là cứu cánh của cuộc đời. Cho nên cứ mỗi 7 ngày thì được nhắc lại một lần, đó là sự sống thuộc về Chúa, Chúa là trên hết, Chúa là chủ tể. Và mục đích cao trọng nhất của con người đó là sự thờ phượng Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa, đặt để thứ tự ưu tiên cao hơn hết là Chúa. Nhưng dân sự Chúa là tuyển dân của Chúa, là dân Do Thái, đã sống vi phạm luật lệ này của Chúa rất sớm trong đời sống liên hệ của họ đối với Ngài. Khi Chúa dẫn dân sự Chúa vào trong đất thánh, là nơi đất hứa, là nơi Chúa ban cho đất đai để làm sự nghiệp, thì họ đã vì quá quan tâm cho việc sinh sống, quá tham lam tạo dựng cơ nghiệp cho chính mình, cho nên đã bỏ bê vấn đề sinh hoạt thờ phượng Chúa, bỏ bê ngày thánh không biệt riêng ra làm ngày nghỉ. Và trong đời sống liên hệ với Chúa, họ vi phạm rất nhiều luật lệ của Chúa, từ khước Chúa trong nhiều khía cạnh của đời sống mình, đi theo tà thần của dân ngoại, đi hai hàng nửa đời nửa đạo, không sống hết lòng trung tín với Chúa, kính sợ Chúa. Vì thế Chúa đã kỷ luật dân sự Chúa cách rất nghiêm nhặt, thường xuyên để họ dưới sự đô hộ nô lệ của dân ngoại bang. Thì lý do chính yếu mà lời Chúa nêu ra, lý do của sự tù đày của họ trong 70 năm lưu đày làm phu tù tại xứ Babylon, thì lý do chính yếu đó là vì họ không tôn trọng, không vâng giữ ngày Sa-bát của Chúa, bỏ bê sự thờ phượng Chúa, sống đeo đuổi đời sống hàng ngày như người trong thế gian. Cho nên Chúa sai dân Babylon đến để đem họ ra khỏi nơi đất hứa, để đất đai được nghỉ ngơi theo đúng hẹn của Chúa là 70 năm, và để cho dân sự Chúa học tập bài học phải chỉnh đốn lại thứ tự ưu tiên của đời sống mình, đặt Chúa trên hết và tuân giữ lời của Chúa, sống cho sự vinh hiển Chúa và sự thờ phượng của Ngài. Nhưng dân sự Chúa thường xuyên lâm vào sự thoái hóa về sự thờ phượng Chúa, đặt để ưu tiên trong sự biệt riêng ngày thánh cho Chúa. Và đây cũng là điều mà Chúa đã gây dựng họ trở lại dưới sự lãnh đạo của Nehemi trong thời gian ngắn trước đây. Chúng ta biết thành Jerusalem đã bị gãy đổ, điêu tàn, hoang phế, thì đời sống của dân sự Chúa trong sự tin kính trước mặt Chúa, thờ phượng Chúa, biệt riêng ngày thánh cho Chúa, cũng ở trong tình trạng điêu tàn, hoang phế, bỏ lỡ dở dang. Cho nên ngay sau khi đã tu bổ lại thành Jerusalem, thì Chúa ban cho dân sự Chúa một cơn phục hưng, trở lại với lời Chúa, trở lại với sự thờ phượng Chúa, trở lại với sự đặt để ưu tiên cho Chúa, bày tỏ ra trong sự biệt riêng ngày thánh cho sự thờ phượng Chúa. Và trong cơn phục hưng này, họ đã ăn năn hối cải trước mặt Chúa và hứa nguyện sẽ tuân hành theo lời Chúa chỉ dạy. Chúng ta chỉ cần trở lại trong đoạn 10 trước đây, khi dân sự Chúa dưới sự thăm viếng của Chúa đã viết lời hứa nguyện và đã ký tên để thi hành lời hứa nguyện này. Trong đó có lời hứa nguyện biệt riêng ra ngày thánh để thờ phượng Chúa. Tôi chỉ đọc một phần ở trong đoạn 10 từ câu số 29 trở đi về lời thề nguyện của họ. Dân sự Chúa đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tới ngài ban cho và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi cùng luật lệ và phép tắc của ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai của chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay là ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Dân sự Chúa đã rất thành tâm trong lời hứa nguyện này, nhưng trong thời gian ngắn ngủi mà Nehemi phải đi về Susa để làm công việc của triều đình thì sự thoái hóa xảy ra một cách trầm trọng trong đời sống của dân sự Chúa, và điều rõ ràng đó là họ bỏ qua sự nhóm lại, họ bỏ qua thứ tự ưu tiên của đời sống thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa. Và bây giờ trong sự thương xót của Chúa và trong ánh sáng của lời Chúa, Nehemi đặt lại vấn đề và bắt buộc dân sự Chúa phải đối diện, chấm dứt sự thoái hóa, trở lại thiết lập đời sống với thứ tự ưu tiên đúng, Chúa trên hết, sự thờ phượng Chúa là ưu tiên cao trọng trên hết. Và tại đây, trên nguyên tắc này, là chỗ mà lời Chúa đòi hỏi tất cả mỗi một chúng ta phải đối diện với sự thật hữu trong đời sống của mình. Thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng Chúa đang nằm ở đâu, ở mức độ nào trong đời sống của chúng ta?
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa con vui thỏa, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa, với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đem con về nhà cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ cha.